là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết góp sức xây dựng quê hương Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái kiên cường vượt lên sau bão. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định 2662 phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2024 cho 24 cá nhân. Với tinh thần trách nhiệm cao về việc gìn giữ và phát triển các làn điệu dân ca truyền thống, các nghệ nhân dân gian ở Yên Bái đã nỗ lực không ngừng và đóng góp đáng kể trong nhiều mặt, từ chủ động lưu trữ truyền dạy đến tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, hội thi tổ chức các lớp dạy hát dân ca truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, họ không chỉ giữ gìn nguyên bản những làn điệu truyền thống mà còn sáng tạo những phiên bản mới kết hợp với các nhạc cụ hiện đại để tạo sự hấp dẫn và tiếp cận rộng rãi hơn đến công chúng. Nghệ nhân là cầu nối giúp lưu giữ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại các địa phương, góp phần trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Sau 3 tháng nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, cuộc sống của nhân dân vùng bị hưởng đã trở lại bình thường, đặc biệt đã có gần 500 hộ dân bị mất nhà cửa đã dọn về những ngôi nhà mới. Để giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão, Yagi, tỉnh Yên Bái đã bố trí gần 100 tỷ đồng hỗ trợ mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn, hỗ trợ 60 triệu đồng và 30 triệu đồng các hộ sửa nhà. Trong đó, nguồn kinh phí từ Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ là gần 82 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách địa phương. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng xong gần 500 ngôi nhà mới. Các hộ đã dọn về ở, đang triển khai xây dựng gần 800 nhà, còn gần 300 nhà đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Tỉnh cũng đã bố trí quỹ đất cho 17 khu tái định cư tập trung, bố trí tái định cư xen ghép cho 711 hộ dân. Dự kiến 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đều có nhà mới trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 40% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Mường. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đã được nâng lên đáng kể, với mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng một năm, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Trước đây, gia đình bà Phùng Thị Nghìa có cuộc sống rất khó khăn, nhưng nhờ sự động viên tuyên truyền của chính quyền địa phương, bà Nghìa đã tích cực lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng đời sống. Đặc biệt, đầu năm 2024, bà đã được hỗ trợ 40 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ nguồn hỗ trợ này, bà đã đầu tư chuồng trại để nuôi lợn thương phẩm. Thay vì nuôi 2 con lợn mỗi lứa như trước đây, bà đã mạnh dạn nuôi 30 con lợn thịt trong lứa đầu tiên, sau khi xuất bán thu lãi 50 triệu đồng. Hiện bà đang tiếp tục nuôi lứa thứ hai để cung cấp ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Bà Nghìa cho biết.
Vừa rồi thì cũng mới là bắt đầu từ đầu năm đến bây giờ ấy, mới được là đàn này mới là đàn thứ hai. Thì nói chung là chăn nuôi thì nó cũng đầu tư vào con giống và cám ấy. Ý của tôi mong muốn là được sự hỗ trợ quan tâm của nhà nước. Của địa phương đầu tư cái dự án và mô hình để chăn nuôi cho nó phát triển hơn.
Xác định phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nên dù tuổi đã cao, gia đình ông Hà Đình Sửu vẫn tích cực lao động sản xuất. Hiện gia đình ông trồng ngô để lấy thức ăn chăn nuôi gà và trồng cây ăn quả có múi. So với trước đây thì cuộc sống của gia đình ông đã khấm khá hơn nhiều. Ông Hà Đình Sửu bày tỏ.
Nếu mà so với thời kỳ trước, cách đây độ 10, 20 năm thì nói chung bây giờ là khấm khá hơn nhiều. Và từ chỗ là với cơ chế đổi mới nữa thì thực tế mà nói là giữa người nọ với người kia học tập lẫn nhau, đưa cái đời sống sinh hoạt của từng người, từng gia đình một là ngày càng phát triển đi lên. Nói chung là xem mặt bằng chung trong thôn thì mình cũng ở dạng bình thường thôi. Nhưng muốn là làm sao chăng nữa thì để cuộc sống càng ngày càng khấm khá hơn thì phải có kế hoạch lâu dài.
Toàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên có hơn 1.400 hộ dân. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết đồng lòng của người dân, năm 2019, Quy Mông đã được công nhận là xã nông thôn mới. Đến năm 2022, xã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn xã chỉ còn 13 hộ nghèo, chiếm 1,42% và 3,48% hộ cận nghèo. Với những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bộ mặt nông thôn mới ở Quy Mông ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày được nâng lên. Xã cũng phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian gần nhất. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Trên địa bàn xã Quy Mông thì có trên 40% là người dân tộc thiểu số, đa số là người dân tộc Mường. Trong những năm gần đây thì đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã thì cũng đã tranh thủ được cái sự hỗ trợ của nhà nước, các cái chính những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng đã tập trung và xây dựng các cái mô hình trang trại, ví dụ như là chăn nuôi gà theo quy mô trang trại, chăn nuôi lợn theo quy mô hộ gia đình, quy mô tập trung và các cái mô hình khác trồng dâu, nuôi tằm và các cái mô hình trồng cây lâm nghiệp, cụ thể là cây quế thì cũng đã đem lại cái thu nhập rất là ổn định cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Qua đó cũng đã góp phần chung tay cùng với lại Đảng ủy, chính quyền địa phương xã trong cái công cuộc xây dựng xã nông thôn mới, trong cái các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế và đặc biệt là cái chỉ tiêu thu nhập trên địa bàn xã.
Chính quyền địa phương xã Quy Mông cũng luôn đồng hành cùng người dân trong lao động sản xuất, từ đó giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn đã từng bước tạo tiền đề cơ bản để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiện thành phố Yên Bái đang duy trì hiệu quả 97 mô hình này. Các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng chống tội phạm được triển khai sâu rộng tại tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, thành phố còn duy trì phường Minh Tân và xây dựng mới phường Hợp Minh là phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trong năm 2024. Tại các tuyến đường thôn, tổ dân phố, đường liên xã, các khu vực trọng yếu, người dân còn tự nguyện đóng góp lắp đặt các camera an ninh. Đến nay, toàn thành phố đã có 197 camera an ninh, nhờ đó tại các khu dân cư, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Người dân tích cực tham gia vào các mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả và không ngừng nhân rộng các mô hình này.
Thực hiện đợt cao điểm về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế toàn công an tỉnh đã phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến lĩnh vực buôn lậu, kinh tế môi trường, an toàn thực phẩm, thu giữ gần 100 kg pháo nổ, trên 1,3 tấn quần áo, giày dép, gần 10 tấn thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với số tiền trên 700 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra, tổ chức đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi cửa ngõ vùng Tây Bắc, là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,4%, sinh sống xen kẽ trên các địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Theo tiến trình lịch sử, các dân tộc thiểu số đã sáng tạo nên những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc độc đáo về tiếng nói, chữ viết, lễ hội, phong tục tập quán. Những lợi thế riêng có của các dân tộc thiểu số cùng sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền các cấp về công tác dân tộc đã kết thành sức mạnh to lớn, tạo thế và lực mới để đồng bào đoàn kết vươn lên đóng góp cho sự phát triển của quê hương, phản ánh của phóng viên Thương Huyền, Nguyễn Hoàng.
Xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh nội sinh, nên những năm qua tỉnh Yên Bái luôn quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc phù hợp với thực tiễn của địa phương. Với tinh thần các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái, hòa cùng nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, vượt qua những khó khăn thách thức, giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Vàng A Dùa, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh cho biết.
Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và của nhà nước thì hiện nay thì đối với đồng bào thiểu số về phát triển kinh tế thì hiện nay đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Đối với vùng cao tập trung vào cái việc chăn nuôi để gia súc. Đối với vùng dưới này thì tập trung vào cái việc xây dựng các cái mô hình như là trồng măng Bắc Độ tại Trấn Yên, trồng cây ăn quả tại huyện Văn Chấn, trồng quế tại huyện Văn Yên và nuôi cá lồng tại huyện Yên Bình. Thế là mà giúp cho đồng bào thiểu số đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và chuyển từ cấp sang sản xuất hàng hóa. Về lĩnh vực bảo tồn phát triển văn hóa thì hiện nay thì tỉnh rất quan tâm, thì đã bảo tồn được nhiều cái di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào thiểu số. Về xã hội thì đã tạo ra nhiều mô hình giúp cho vận động học sinh ra lớp. Hiện nay thì tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cái địa bàn vùng đặc biệt khó khăn là đã được lên 95%. Cơ cấu cán bộ dân thiểu số thì nhất là cơ sở để đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo theo tỷ lệ. Đấy, còn đối với cấp tỉnh thì hiện nay đã từng bước đào tạo và đã cơ cấu các cái cán bộ dân thiểu số vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà thể hiện là sự vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ du lịch và các hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tăng cường nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đặc trưng của từng địa phương, từng vùng. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã xây dựng các mô hình kinh tế cây con giống mới, dịch vụ du lịch có hiệu quả. Trong 267 sản phẩm OCOP của tỉnh có rất nhiều sản phẩm gắn liền với đặc trưng và bản sắc được kết tinh từ bàn tay, khối óc và tâm huyết của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Đặc biệt, các hộ đã liên kết giúp đỡ nhau trong làm kinh tế, thành lập các tổ hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm đặc sản hữu cơ. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc thiểu số còn đa dạng các mô hình kinh tế, phát triển, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Nhờ đó đã xuất hiện những tấm gương điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực, tạo động lực cho đồng bào ở địa phương. Anh Giàng A Súa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, một trong những điển hình trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã mạnh dạn liên kết các thành viên, thành lập hợp tác xã cộng đồng, màng mủ, hoạt động có hiệu quả về du lịch, cho biết.
Em cũng được sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Mù Cang Chải này, nên là em cũng là một người đam mê về du lịch, nên là em cũng tìm hiểu về những mảnh đất du lịch như Sapa, Hà Giang. Thì Mù Cang Chải cũng là một quê hương cũng rất là nhiều ruộng bậc thang đẹp như ở Sapa, thậm chí có nhiều điểm đẹp hơn ở Sapa. Nên là em mới quyết định thành lập hợp tác xã để kêu gọi mọi người cùng phát triển du lịch Mù Cang Chải.
Những nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số trong vươn lên phát triển kinh tế, đưa công cuộc xóa đói giảm nghèo ở các địa phương có những chuyển biến sâu sắc, đạt những kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 7,66%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, số xã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn là 17 xã. Tỉnh Yên Bái được biết đến là nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc với những nét đẹp truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy. Từ tiếng nói, chữ viết đến lời ca, tiếng hát, điệu múa, nhạc cụ dân tộc đều được các thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số kế thừa và phát triển, lan tỏa ra cộng đồng. Toàn tỉnh có 510 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số, 9 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Có thể kể đến niềm tự hào về nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải, nghệ thuật khèn Mông của người Mông huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, lễ hội sen đông của người Thái Nghĩa Lộ, nghệ thuật khắp cõi của người Tây. Lễ cúng rừng của người Mông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt nhất là nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cùng với đó là hàng trăm lễ hội, phong tục truyền thống tốt đẹp vẫn đang được lưu truyền, phát huy. Trong hành trình bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc có dấu ấn quan trọng của những nghệ nhân và cộng đồng dân tộc thiểu số. Nghệ nhân Triệu Quý Tín, thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên, người đã có công lao lớn trong việc bảo tồn lưu truyền chữ viết, phong tục tập quán của người Dao, cho biết.
Bản thân tôi thì cũng bắt đầu mày mò, được ông có những ông thầy cũng chia sẻ cái cách học chữ nôm Dao, thế tôi cũng bản thân tôi cũng theo học. Học mãi xong về sau thì tôi cũng hiểu được một số cái, tức là biết được chữ và hiểu được cái nghĩa của chữ. Thế nhưng mà nó cảm thấy cái nó mai một dần dần, tức là có một số con em dân tộc Dao này không biết nói tiếng dân tộc nữa, mà nhất là chữ với lại, nhưng mà trong khi hành lễ người Dao này bắt buộc phải có chữ Dao. Thế thì tôi cũng muốn coi là mở các cái lớp truyền dạy cho bà con nhân dân. Năm 2021 và đến 2022 thì cho đi dạy ở 5 lớp, mở 5 lớp ở tỉnh Yên Bái này, gồm có huyện Trấn Yên, Văn Yên và huyện Lục Yên và yên bình.
Góp sức xây dựng quê hương, đồng bào đã đồng lòng, hợp sức cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tại các địa phương. Trong đó nổi bật là các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, hiến đất làm đường, làm thiện nguyện, nhiều cách làm hay của các tập thể, người có uy tín trong cộng đồng nhằm phát huy tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Đặc biệt ở vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, phát huy được tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương của đồng bào, tạo thuận lợi cho cấp ủy chính quyền, cụ thể hóa và hoàn thành các nhiệm vụ tại địa phương. Điển hình như dòng họ Lò tự quản xã Phong Dụ Thượng là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với 131 hộ gia đình, gần 600 nhân khẩu. Ban tự quản dòng họ Lò đã phân thành 9 chi họ ở các thôn bản, xây dựng quy chế, quy ước dòng họ, tuân thủ quy định của pháp luật, không gây mất trật tự an ninh ở địa phương. Ông Lò Văn Pùa, trưởng dòng họ Lò tự quản xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, nói.
Dòng họ Lò tự quản chúng tôi thì dòng họ Lò tự quản chúng tôi để xây dựng từ thành lập từ năm 2017 đến nay, thì từ lúc thành lập dòng họ thì trong dòng họ chúng tôi là cũng là nghe theo lời thì xá căn dặn theo lời của Đảng và Chính phủ là căn dặn thành lập dòng họ tự quản, tức là thứ nhất là bảo vệ an ninh chứ được trật tự, thứ hai nữa là về vấn đề dạy dỗ cho các cháu không được đánh cờ đánh bạc rượu chè là hai, thứ ba nữa là rủ nhau là phát huy cái kinh tế chăn nuôi kinh tế hay là phát huy sản xuất làm nương giấy là để nó phát triển ở trong dòng họ.
Đổi thay tư duy, cách làm để vươn mình đổi mới, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đóng góp sức trên tất cả các lĩnh vực, từ tham gia công tác chính trị, xây dựng đảng ở cơ sở, đến phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, để quê hương giàu mạnh. Từ đôi bàn tay khối óc và tinh thần đoàn kết dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số vừa là chủ thể, xây dựng bản làng, vừa là những người được thụ hưởng các thành quả mà mình xây dựng lên, tạo động lực để cùng nhân dân trong tỉnh từng bước hiện thực hóa khát vọng, hùng cường và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu cơn bão Yagi đi qua, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề. Không ít người mất nhà, mất đi người thân, có nhà mà không thể về để ở. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự quyết tâm chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự kiên cường nghị lực của người dân, sức mạnh của tình đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng, thành phố Yên Bái không chỉ phục hồi nhanh chóng mà còn đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
Ngập lụt, bùn đất đổ nát hoang tàn là hình ảnh thành phố Yên Bái cách đây hơn 3 tháng sau bão Yagi. Tuy nhiên đến nay, từng con đường, từng ngôi nhà đã khoác lên mình một diện mạo mới. Để đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường, thành phố Yên Bái đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả bão số 3. Trong đó, về nông nghiệp, thành phố đã vận động nhân dân trồng sen canh tăng vụ, mở rộng diện tích trồng ngô, rau ngủ đông, vụ đông, trước mắt nhằm đảm bảo an sinh, bù đắp sản lượng và thiệt hại khi mưa lũ xảy ra, cải tạo, xử lý môi trường, tái đàn, phát triển chăn nuôi, đảm bảo hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tại xã Tuy Lộc, vựa rau xanh lớn nhất của thành phố Yên Bái với diện tích trên 150 hectare chuyên canh rau đã hồi xanh khoảng 2 tháng trở lại đây. Cùng với đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của xã cũng đã được khôi phục và ổn định trở lại. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi xác định cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là sau bão lũ là khắc phục để kịp thời cho nhân dân sản xuất, ổn định đời sống. Chính vì vậy thì đối với xã thì đặt ra một số nhiệm vụ trước mắt. Cái thứ nhất là đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Thân Phú là khôi phục lại toàn bộ cái hệ thống kênh mương, cơ bản là đảm bảo cái nước tưới phục vụ sản xuất. Thế còn về cái chăn nuôi, đối với chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các cái hộ chăn nuôi tập trung. Hiện nay thì có 3 cái hộ chăn nuôi, chúng tôi cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các hộ là khử độc tiêu trùng chuồng trại và chuẩn bị để tái sản xuất. Thế thì đối với cái sản xuất trong thời gian tới thì tôi xác định là khắc phục, và đối với diện tích mà đất nó khô thì tôi cũng hướng dẫn nhân dân là khử chua rồi cải tạo đất để phục vụ cái sản xuất trước mắt cũng như là lâu dài.
Hoàn lưu cơn bão số 3 Jackie đã khiến thành phố Yên Bái có 67 ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng hoàn toàn, 123 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, không thể để ở được, cần phải sửa chữa khắc phục, 13 nhà phải di dời khẩn cấp, trên 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại một phần. Xác định việc khôi phục nhà ở cho nhân dân là quá trình quan trọng để đảm bảo an toàn, giúp nhân dân trở lại cuộc sống bình thường. Bên cạnh việc huy động mọi lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ nhân dân, thành phố đã dành kinh phí gần 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ làm mới nhà ở, sửa chữa nhà bị thiệt hại, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho nhân dân khôi phục nhà ở, san gạt đất. Đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ của các hội, tổ chức tự nguyện, các nhà hảo tâm. Nhờ đó đến nay hầu hết các gia đình bị thiệt hại đã có nhà mới để ở. Ông Đặng Văn Bình, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc chia sẻ.
Cái lũ vừa qua, gia đình chúng tôi nó cũng là cái gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Thế được sự quan tâm của các ban và các ngành, thế nên là gia đình nhà tôi nay cũng đã làm được căn nhà nó sang trang như này để đảm bảo cái cuộc sống để sau này. Như này là tôi đã rất là mừng và được phấn khởi là đã được hỗ trợ như này để đón một cái Tết xuân mới cho nó thật là vui vẻ và đầm ấm.
Để giúp nhân dân nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố còn xem xét khoanh nợ, giảm lãi suất, chuyển nợ ngắn hạn sang trung dài hạn, hỗ trợ vay thêm vốn lưu động và vốn trung dài hạn, đề nghị xem xét hoãn hoặc giảm thuế. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà, thành viên Bái cho biết.
Quỹ cũng nắm bắt được các chủ trương tinh thần của rồi các chỉ thị văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước thì đã có những họp hội đồng quản trị và đã có cái quy định và có những cái văn bản hướng dẫn để mình thực hiện và cũng hỗ trợ khách hàng. Tức là lúc ngay lúc đấy thì sau bão lũ thì cũng có thể là hỗ trợ khách hàng dọn dẹp rồi là cùng với khách hàng là xuống để trao quà tặng quà cho khách hàng để vượt qua khó khăn ngay lúc đó. Có một cái cơ chế đó là sẽ giảm tất cả các lãi suất cho từ khách hàng mà có dư nợ đến cái hôm mà mùng 7 tháng 9 ấy được bắt đầu bão vào đấy là còn dư nợ tại quỹ thì sẽ giảm 0,5% lãi suất để cho khách hàng có thể vượt qua được khó khăn này, hỗ trợ khách hàng để tái lại sản xuất, đầu tư lại kinh doanh để làm thế nào để khắc phục lại những cái hậu quả để lại sau lũ rất là nặng nề. Thì là ngoài cái động viên tinh thần ngay lập tức thì chúng tôi có cái cơ chế là sẽ giảm, trước mắt sẽ giảm 3 tháng đầu năm, 3 tháng cuối năm từ giờ đến hết năm. Sau đó chúng tôi lại cân đối lại tổng tài chính, chúng ta sẽ hỗ trợ tiếp để có bước phát triển, sẽ đồng hành cùng thành viên và khách hàng đến để khách hàng cùng phục hồi lại sản xuất kinh doanh và hoạt động kinh doanh được tốt hơn.
Sau bao nỗ lực của các cấp chính quyền, sự đồng lòng quyết tâm và đầy nghị lực của người dân thành phố, với sự chung tay hỗ trợ tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đến thời điểm này mọi hoạt động của thành phố Yên Bái cơ bản đã hồi phục. Hết năm 2024, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.300 tỷ đồng, vượt trên 10% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng, vượt 5% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,29%, bằng 181% kế hoạch. Thành phố cũng đã xây dựng được 100% xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thì thành phố cũng đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cái hộ gia đình chủ động san gạt ta luy, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Thì đối với các cái hộ ở khu vực nguy hiểm do sạt lở đất mà người dân không có cái khả năng tự khắc phục thì thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân di rời tái định cư đến nơi an toàn, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Với những nỗ lực vượt bậc trong thời gian qua, thành viên Bái trở thành minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nghị lực vượt khó và ý chí bền bỉ trước những khó khăn do thiên tai gây ra. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành viên Bái đang tiếp tục đưa thành phố vững vàng tiến bước trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,07%, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 84,6%, kinh tế văn hóa xã hội không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Thiên tai bão lũ có thể cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi được niềm tin, ý chí mạnh mẽ của người dân thành phố Yên Bái. Niềm tin và ý chí ấy đã trở thành sức mạnh, thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục vươn lên kiến tạo, xây dựng thành phố ngày càng thịnh vượng, hướng tới đô thị động lực của khu vực Tây Bắc vào năm 2030.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nhiệt độ trên địa bàn huyện Trạm Tấu dao động từ 5 đến 10 độ, ở vùng núi cao xuống dưới 5 độ, sương mù dày đặc. Để bảo vệ đàn gia súc, bà con vùng cao Trạm Tấu đang tập trung nhiều phương án phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, các hộ chăn nuôi ở xã Bản Mù đã chủ động dự trữ rơm khô, ngoài ra còn trồng thêm cỏ voi, ngô sinh khối, chuối để đảm bảo thức ăn cho đàn vật nuôi. Chuồng trại cũng được bà con tu sửa và thường xuyên dọn vệ sinh. Trong những ngày giá rét, bà con không chăn thả vật nuôi mà nuôi nhốt để hạn chế tình trạng châu bò bị chết rét. Ông Mùa A Lâu, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, nói. Gia đình tôi vừa sửa chữa chuồng trại kiên cố chắc chắn, gia đình đã dự trữ đủ rơm khô, trồng thêm cỏ voi để có thêm nguồn thức ăn xanh tại chỗ. Nhờ đó đàn châu bò của gia đình tôi luôn khỏe mạnh, có sức sống, chống chọi với cái rét. Tại các thôn ở vùng cao xa trung tâm xã Bản Công, nhiệt độ dao động từ 5 đến 7 độ C. Ở vùng núi cao nhiệt độ xuống thấp hơn 5 độ C. Chính vì vậy, bà con luôn chủ động trong việc bảo vệ đàn gia súc của gia đình. Những ngày này, gia đình Thảo A Di, thôn Sán Trá, xã Bản Công đã chuẩn bị đầy đủ rơm, dự trữ thức ăn xanh, thức ăn thô và các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để phòng tránh rét cho 5 con trâu bò của gia đình. Anh Thảo A Di, thôn Sán Trá, xã Bản Công nói.
Để tránh rét cho đàn gia súc thì gia đình mình đã mang toàn bộ gia súc của gia đình về nhà để nuôi. Và để tránh rét đậm rét hại thì gia đình mình đã chuẩn bị rơm và cỏ xanh để cho ăn. Và trong những ngày rét đậm rét hại thì gia đình mình sẽ bổ sung thêm ít cám bột để đảm bảo cho đàn gia súc của mình có sức khỏe.
Hiện nay xã Bản Công có trên 3.000 con gia súc. Đây không chỉ là nguồn sức cày kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, đàn gia súc còn là tài sản chính của đồng bào. Chính vì vậy bà con rất chủ động trong việc bảo vệ như dự trữ thức ăn, sửa chữa, che chắn chuồng trại, theo dõi thời tiết để ứng phó kịp thời. Chị Hàng Thị Sinh, thôn Tà Xùa, xã Bản Công nói. Hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn mọi hôm nên tôi đã đưa gia súc của gia đình về chuồng để chăm sóc. Nhà tôi đã dự trữ nhiều rơm khô và trồng thêm cỏ voi, cây ngô làm thức ăn xanh. Trong những ngày rét đậm rét hại thì gia đình tôi còn cho bò ăn thêm cám ngô và nước muối để bổ sung dinh dưỡng. Nhờ thực hiện tốt việc chống rét cho đàn gia súc, nhiều năm qua gia đình tôi không chết con gia súc nào. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Công nói.
Xã đã trực tiếp cử các đồng chí phụ trách thôn đi xuống thôn bản cùng với bà con để làm tốt cho cái công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, che chắn chuồng trại, với lại về tuyên truyền cho bà con là không thả gia súc ra ngoài trong thời gian rét đậm rét hại, với lại công tác phòng chống rét đói rét cho đàn gia súc thì xã đã chỉ đạo là các hộ dân là phải làm rơm khô, ổ cỏ công nghiệp cho đàn gia súc để phòng chống đói rét, tránh tình trạng là trâu bò trên địa bàn là bị chết rét.
Hiện nay huyện Trạm Tấu có trên 54.900 con gia súc. Để bảo vệ đàn gia súc, huyện đã yêu cầu các xã thị trấn chủ động tập trung triển khai các biện pháp chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu để thông tin kịp thời cho người dân biết. Trong những ngày rét đậm rét hại này, cấp ủy chính quyền cơ sở tăng cường xuống các thôn bản tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Do làm tốt việc phòng chống rét nên đến thời điểm này, huyện Trạm Tấu chưa ghi nhận bất kỳ con gia súc nào chết rét, nhất là tại các xã vùng cao, chăn nuôi đại gia súc trọng điểm như là Bản Mù, Sa Hồ và xã Trạm Tấu. Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và ý thức tự giác chủ động của người dân trong công tác chống rét cho vật nuôi ở huyện vùng cao Trạm Tấu sẽ góp phần giảm thấp nhất thiệt hại về gia súc cho bà con trong mùa đông năm nay.
Tới đây chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.